Ân xá quốc tế cho biết đã cố gắng nhiều lần, thế nhưng luôn không được cấp phép để viếng thăm Nauru. Tuy nhiên, một trong các nhân viên của họ đã tìm cách đến đảo một cách bất hợp pháp để chính mắt nhìn thấy những điều kiện sinh sống tại đây. Bác sĩ Anna Neistat cho biết bà hết sức phẫn nộ trước những điều trông thấy.
Thật sự tôi có thể nói với quý vị rằng tôi đã tường trình các vùng chiến tranh và các quốc gia khép kín với xã hội bên ngoài trong suốt 15 năm qua và tình trạng tại Nauru đứng riêng ra bởi vì những sự độc ác gần như vô nhân tính và các bất công hiện xảy ra ở đó.
Bác sĩ Neistat và một đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền là ông Michael Bosnack đã phỏng vấn 84 người tị nạn và tạm trú cùng với 4 công ty cung cấp dịch vụ trên đảo. Ông Michael Bosnack cho đài ABC biết rằng mọi người bị giam giữ đều than phiền về việc ngược đãi của người Nauru.
Nhiều người kể với tôi là mỗi lần họ mạo hiểm ra ngoài cộng đồng thì nhẹ nhất là họ bị chửi rủa, phun nước bọt hay ném chai lọ cùng những vật khác. Mọi người mô tả là họ phải đổi hướng khi đi trên đường do bị nhiều vụ tấn công nghiêm trọng. Họ bị tấn công bằng ống nước và gậy gộc. Khi báo cáo cảnh sát về hành động của những người trong cộng đồng địa phương, các khiếu nại đó thường chẳng được giải quyết chi cả.
Một người bị giam giữ cho biết bà và gia đình hoàn toàn đánh giá sai lầm về nước Úc.
Chúng tôi chọn nước Úc bởi vì ít nhất chúng tôi nghĩ rằng đó là một quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nước Úc hỗ trợ cho quyền của phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sai lầm. Tôi muốn nói là họ tra tấn chúng tôi trong 3 năm nay.
Bà cho biết thời gian sống trên đảo Nauru hầu như cướp mất ý muốn sống còn của bà.
Tôi thà chết dưới biển khơi hơn là sống tại đây, khi hàng ngày chứng kiến mẹ tôi suy sụp rồi chết dần chết mòn, cũng như thấy được bà cố gắng ra sức chống đỡ. Tôi muốn nói là cuộc sống hết sức khó khăn.
Còn bác sĩ Anna Neistat thuộc Ân xá quốc tế cho rằng những người bị cầm giữ, bị bỏ mặc và đôi khi bị từ chối được chăm sóc sức khỏe. Bà cho biết trong khi trung tâm giam giữ hiện là một cơ sở được mở rộng cửa, thế nhưng Nauru là một hòn đảo nhỏ bé và nước Úc hiện vi phạm luật lệ quốc tế bằng cách giam giữ họ vô thời hạn.
Hòn đảo chỉ có 21 km vuông, vì vậy nó nhỏ hơn vài nhà tù ở Mỹ chẳng hạn. Do đó tôi nghĩ việc so sánh là đúng thực và sự giam giữ vô hạn định với những người tị nạn và tạm trú là hoàn toàn đi ngược lại luật pháp quốc tế. Sự kiện mọi người không được an toàn và đang bị tước hết các quyền hạn căn bản của con người cũng nói lên một điều là nước Úc vi phạm nghĩa vụ quốc tế.
Bộ Di trú Úc nói rằng Bộ không được Ân xá quốc tế tham vấn trước khi phúc trình được loan báo và Bộ mạnh mẽ khuyến khích tổ chức này liên lạc với Bộ trước khi đưa ra những cáo buộc tương tự. Bộ Di trú cho biết bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc trong bản phúc trình, thế nhưng không nói rõ là những điểm nào. Các chính phủ liên tiếp đã ủng hộ chính sách giam giữ người tạm trú mà họ cho rằng cần thiết để ngăn chặn những người chết đuối giữa biển khơi trong các chuyến hải hành hết sức nguy hiểm. Công ty Post Spectrum vốn cung cấp dịch vụ cho các cơ sở giam giữ trên đảo cho biết họ chưa thấy được bản phúc trình. Còn các tổ chức như International Health và Medical Services vốn là những nhà cung cấp chính cho dịch vụ y tế trên đảo đã bác bỏ các cáo buộc khi được yêu cầu bình luận. Phát ngôn đối lập về di trú là ông Sands Newman nói rằng lao động chịu trách nhiệm về việc mở cửa lại trung tâm hồi năm 2012 nên rất quan tâm đến bản phúc trình. Trong thông cáo, ông Newman cho biết Tổng trưởng di trú Peter Dutton cần phải nhanh chóng điều tra các cáo buộc nói trên. Còn Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young thuộc Đảng Xanh cho biết sẽ đẩy mạnh để có những luật lệ mới nhằm bảo đảm tính cách minh bạch và cho phép truyền thông theo dõi các trạm giam giữ di trú của nước Úc khi quốc hội tái nhóm vào cuối tháng này.